sống và chết cho tha nhân. Giảng lễ Chủ nhật thứ 19 thường niên năm B. Cha Trần Quý Thiện, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được chia sẻ bài tin mừng hôm nay với đề tài sống và chết cho tha nhân. Kính thưa quý vị, lý tưởng của chúng ta người Công giáo là phải luôn luôn định hướng cuộc đời mình theo Chúa. Cuộc sống người Công giáo trong cuộc hành trình trần thế này là hãy can đảm bước theo Chúa trên con đường Ngài đã đi khi Ngài còn sống nơi trần gian này. Qua bài tin mừng hôm nay, giáo hội muốn trình bày với chúng ta lý tưởng của người Công giáo là gì? Đó là vấn đề chúng ta sẽ tìm hiểu qua tin mừng hôm nay. Qua tin mừng của Thánh Gioan, Thánh Sử hôm nay, người ta được biết một ngày kia trong năm thứ hai truyền giáo của Chúa, dân chúng khắp nơi tụ họp lại để chứng kiến phép lạ Chúa đã làm và lắng nghe lời Chúa. Đức Kitô đã làm phép lạ hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều để nuôi sống một số đông người, mà nguyên số đàn ông đã lên tới 5.000 người. Từ phép lạ đó, Đức Kitô đã nói đến một thứ lương thực tinh thần khác cần cho linh hồn chúng ta, đó là bánh hằng sống. Đức Kitô chính là bánh hằng sống, vì chính Ngài là đấng ban sự sống. Sự sống này là sự sống bởi trời, vì Ngài đã từ trời mà đến. Sự sống đời đời, vì chính Ngài là con Thiên Chúa, đấng hằng sống. Ngài là bánh ban sự sống, vì Ngài là đường, là sự thật, đưa ta đến cùng Thiên Chúa. Nhưng chúng ta không thể hiểu một cách đơn giản rằng để được bánh hằng sống, chúng ta chỉ cần đi lễ và rước lễ là đủ, mà chúng ta còn phải cố gắng thực hành những gì Chúa dạy chúng ta, đó là mến Chúa, yêu người. Đó chính là can đảm bước theo con đường Chúa đã đi. Sống đạo và thực hành đạo là thực hành công bình bác ái đối với mọi người. Đức Kitô, Ngài đã long trọng tuyên bố, ta là đường, là sự thật và là sự sống. Qua lời tuyên bố này, Ngài đã vạch ra cho chúng ta một hướng đi. Hướng đi ấy chính là sống cho tha nhân. Vì ai càng tích trữ và chiếm giữ cho mình, người đó càng nghèo nàn khốn khổ. Ai càng đóng kín quả tim và khép chặt bàn tay, người đó sẽ không được nhận lãnh. Hạnh phúc đích thực chính là trao ban, là chia sẻ, bởi vì Thánh Phaolô đã ghi lại lời Chúa, cho thì có phúc hơn là nhận lãnh. Do đó, lý tưởng cao quý nhất của người Công giáo là cố gắng quên mình để sống và chết cho tha nhân, cho người khác. Thì khi nào chúng ta biết sống và chết cho người khác, nhất là cho những người trong cùng một gia đình, một giáo xứ, lúc đó chúng ta mới thực sự là những người con của Chúa. Kính thưa quý vị, đọc lịch sử thế giới, người ta thấy sau đệ nhị thế chiến, người ta kể rằng người Đức Quốc xã đã thiết lập nhiều trại tập trung. Vào khoảng cuối tháng 7 năm 1941, trong một trại tập trung tại Auschwitz, một người tù nhân đã trốn trại, và theo quy định của những người Đức Quốc xã đang điều khiển trại, thì cứ một tù nhân trốn trại thì có 10 người khác phải thế mạng. Hôm sau, duyệt qua khu biệt giam, viên chỉ huy Fix chỉ tay vào số tù nhân khốn khổ đang ngồi tại sân tù, và ông đếm từ 1 đến 10. 10 người bị tử thần chiếu cố đã lần lượt tiến ra trước mặt tên đồ tể người Đức. Bỗng người ta thấy người tù thứ 10 đứng bên cạnh cha Massimiliano Kolbe đã la lên thảm thiết: "Trời ơi, vợ tôi, con tôi sẽ không bao giờ được gặp nữa. Và bất ngờ, người ta thấy ra Massimiliano Colbe đã kéo người tự tội số 10 đó lại, và ngài tiến ra đứng thế vào chỗ của ông. Sau này, ông Francis Raconivic, tên người tù số 10, đã được cha Massimiliano Colbe chết thế mà ông đã kể lại rằng, kể từ ngày đó, tinh thần trong trại tù cải tạo thay đổi hẳn. Sự kiện này đã tạo ra một ấn tượng cao đẹp và sâu xa. Vị linh mục San Francisco da Massimiliano Colbe không chỉ chia sẻ cho các bạn tù một mẩu bánh, một vài muỗng súp, nhưng tính là mạng sống của chính mình để thế mạng cho người khác. Liên tiếp trong 2 tuần lễ sau, cha Massimiliano Colbe đã phải nhịn đói nhịn khát để chờ chết. Cơn hấp hối kéo dài quá lâu khiến tên cai tù người Đức không thể nào chờ đợi được nữa. Sau cùng, viên lý hình đã kết thúc cuộc đời của cha bằng một mũi thuốc độc. Thân xác cha được hỏa táng trong lò đốt Đức Quốc xã và nắm tro tàn được rắc trên đồng lúa như phân bón. Nguyện ước lúc thiếu thời của cha đã thành tựu, đó là tôi ao ước được hóa thành tro bụi vì Đức Trinh Nữ Maria, và ước gì tro đó được gieo rắc khắp nơi trên thế giới để không còn một mảnh hình hài nào còn sót lại. 27 năm sau, vào ngày 10 tháng 10 năm 1982, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã tôn cha Massimiliano Colbe lên bậc hiển thánh. Và hàng chục ngàn người tham dự buổi lễ phong thánh tại Vương Cung Thánh Đồng Thánh Phêrô hôm đó tại Vatican đã cảm động chứng kiến khi Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị ôm hôn một ông già Ba Lan đang bưng chén thánh tiến lên bàn thờ trong lúc dâng của lễ. Đó chính là ông Francis Raconivic, người tù bất hạnh số 10, đã được cha Massimiliano Colbe chết thế mạng. Trong lúc đó, toàn thể cộng đoàn trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô hát vang khúc thánh ca. Không có gì, không có tình yêu nào cao quý bằng chết thay cho người khác. Và mọi người tham dự đại lễ phong thánh hôm đó đều sụt sùi cảm động đến ứa lệ. Kính thưa quý vị, cái chết của cha Massimiliano Colbe là tấm gương cao cả của một người biết quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Ngài là gương mẫu của một người Công Giáo đã bắt chước Đức Kitô chết thay cho chúng ta trên thập giá. Kinh nghiệm cho chúng ta hay, nhà tù nào cũng có thể là một hỏa ngục. Hỏa ngục của hận thù, hỏa ngục của ích kỷ, của phản bội. Nhiều người Việt Nam chúng ta, nhất là các anh em hát cô ngày hôm nay đã nhận thức điều đó. Và chúng ta đã nhìn thấy biết bao nhiêu những cảnh hành hạ dã man trong những năm tháng dài sống trong đói khát triền miên, trong tủi nhục đau thương gấp bội phần những gì đã diễn ra trong các trại tù cải tạo ở bên Đức Quốc xã và những trại tù tập trung tại Việt Cộng còn đau khổ hơn rất nhiều. Nhưng nếu nhà tù có thể là hỏa ngục thì nó cũng có thể trở thành thiên đàng của hy sinh, thiên đàng của nhẫn nhục, thiên đàng của yêu thương, thiên đàng của tha thứ, của quảng đại. Khi mà họ biết hy sinh mình, chia sẻ với người khác, dù chỉ là một điếu thuốc lào, cục sắn, một viên thuốc tây, biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ đã thấm nở trong cảnh khốn cùng ít, khốn khổ càng nhiều, hy sinh càng cao. Không có tình yêu nào cao quý bằng tình yêu của người thí mạng sống vì mình yêu. Đức tôi đã tuyên bố như thế, và Ngài đã đi đến cùng trong sự cam kết của Ngài. Cái chết của Đức Kitô trên thập giá không những là một thể hiện của sự độc ác dã man của con người, nhưng nó còn là dấu chỉ của một mối tình của một con người đã yêu thương chúng ta và yêu thương đến tận cùng. Hy vọng rằng cái chết đau thương của cha Maximilian Kolbe vì yêu người khác bất chấp Đức Kitô Thầy Bình sẽ còn được tiếp tục tái diễn qua quý vị. Đã có rất nhiều người lặp lại cái chết của Chúa trong suốt lịch sử giáo hội, và hiện nay còn biết bao nhiêu người vẫn còn tái diễn cái chết đó trong những hy sinh thầm lặng hàng ngày của mình. Đó là những cái chết hàng ngày cho thay vì lòng tự ái của con người, chết cho lòng tự cao tự đại để yêu thương và tha thứ mọi người. Thưa quý vị, phải chăng đó là lý tưởng và lẽ sống của người Công giáo chúng ta mà mẹ giáo hội đã gửi đến cho quý vị qua tin mừng ngày hôm nay vậy? Xin quý vị hãy suy nghĩ và trả lời với Chúa vậy. Trân trọng kính chào quý vị.
Yeah.